Nhân cái mùa an cư kiết hạ là cái mùa mà tu tập của chư tăng ni, nhưng mà nói chung là cái mùa đó là tại vì phần đông theo cái truyền thống đó thì tăng ni là ngưng đi hành cước ở tập trung ở một nơi hay là ở yên một chỗ rồi tu tập. Thì những cái vấn đề đó thì chúng ta cũng biết cái lý do là vì sao ăn cư rồi. Đây thì chỉ có chúng ta đề cập đến cái vấn đề là chuyện chính là cái chuyện là tu tập, tu học. Và rồi thì chúng ta cũng đã hiểu một điều rằng là cái tu học hay là cái tu tập ở trong Phật Pháp á, tập ở đây tức là có cái nghĩa rằng là hành trì đó, mà còn học ở đây có nghĩa rằng là mình tìm hiểu. Thế thì tìm hiểu nó thuộc về cái vấn đề của lý, và cái sự thực hành, tức là sự tập và tu tập nó thuộc về cái vấn đề của sự. Thì như vậy thì cái sự sinh hoạt của cái người tu hành đó là nó phải theo cái lý, tức là cái sự mà học, tức là học thì là học cầu những cái trí tuệ hay là các pháp, pháp gì thì có thể trả lời rằng là pháp xuất thế gian, hoặc giả rằng là pháp xuất gia. Thì cái pháp xuất gia, chữ xuất gia thật ra nó đồng nghĩa với lại cái chữ xuất thế gian, cái chữ xuất thế gian nó cũng chính là cái chữ xuất gia. Cho nên thì dụ như là nói rằng là cái pháp xuất thế gian đấy, tức là cái pháp xuất gia. Thì chúng ta cũng hiểu một cái điều rằng là chúng ta xuất gia, tức là chúng ta là quyết định hạ hạ cái tâm xuất gia, tức là phát cái tâm xuất gia, chứ chưa phải là xuất gia. Chúng ta phát cái tâm cầu sự xuất gia. Thì khi chúng ta phát cái tâm cầu sự xuất gia đó thì từ đó trở đi á, thì coi như cái tâm ấy, tức là cái chính báo của chúng ta đó, là cái mà hướng dẫn mọi tư duy và hành động của chúng ta. Như là Đức Phật thường nói rằng là tâm là chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp. Thành ra tâm á, là quyết định hết. Thành do nơi tâm dẫn đầu mọi pháp thì tâm sẽ hướng dẫn, tức là cái pháp đó nó sẽ hướng dẫn mọi hành động. Thì cái mọi hành động của mình ấy, thuộc về thân. Còn cái vấn đề cái pháp, tức là cái sự tư duy của mình nó thuộc về tâm. Thì Đức Phật thường ví tâm là chủ, này cái tâm như là con vật kéo, còn cái thân như chiếc xe. Thì cái chiếc xe nó chỉ biết lăn theo cái con vật kéo thôi, còn nó không có tự chủ, cái thân này không tự chủ, và cái tâm mới là chủ. Cho nên vì vậy nói tâm chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp. Thế thì khi mà chúng ta xuất gia ở đây, nó là nói đến cái chuyện là chúng ta phát một cái tâm cầu được xuất gia. Thì cái người phát tâm cầu được xuất gia thì cái người đó sẽ tư duy mọi điều về xuất gia và hành động theo mọi cái điều tư duy đó, tức là hành động theo mọi sự của thuộc về xuất gia. Cho nên lý và sự đó nó đều mang cái âm hưởng của cái vấn đề gọi là xuất thế gian hay xuất gia. Thì những cái người như thế thì tạm thời gọi đó là tăng chúng, tức là những cái người mà quyết tâm như vậy. cái người tại gia là có nghĩa là người chưa có phát cái tâm xuất thế gian, hay là phát cái tâm mà xuất gia. Xuất gia thì là ra khỏi cái thế gian này, hay là thế gian này thì chúng ta cũng biết nó là tam giới, thì là ra khỏi nó. Hay chúng ta cũng có thể nói là ra khỏi nó, tức là ra khỏi cái cảnh của khổ tập. Và tại sao phải ra khỏi thế gian này? Tại sao ở thế gian này hưởng lạc? Tại sao ở thế gian này nhận mọi cái sự mà phúc báo của cái thế gian này? Mà Đức Phật có cho rằng là cái phúc báo của nhân thiên này có mạnh tới đâu đi nữa cũng vẫn nằm ở trong cái xa. Mà cái xa này đó là một cái thứ khổ tập, hay là da này là một cái thứ mà nó sinh hoạt và nó được kiến tạo bởi ba chướng, tức là gọi rằng là gọi là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Cho nên nếu mà mình vẫn nằm ở trong cái tam chướng, nếu mà mình vẫn nằm ở trong cái khổ tập, thì đương nhiên mình vẫn chịu đủ mọi chướng và mọi khổ. Cho nên vì như thế mới phải ra. Đó. Thì khi mà ra khỏi khổ tập thì gọi đó là cái cảnh giới giải thoát, cái cảnh giới xuất gia, hay là cảnh giới xuất thế gian. Anh đối với tỳ kheo tăng, tức là đối với lại hàng thanh văn đó, thì nếu mà vượt ra khỏi khổ tập mà bước vào cái con đường của đạo diệt, thì nó là cái con đường của cái vấn đề là xuất gia. Như thế thì người xuất gia mà đối với lại bên thanh văn đó, tức là cái người mà hành bát chính đạo để mà đưa đến cái sự mà diệt diệt tận cái khổ và tập, thì đó là hàng xuất gia. Thành ra hàng xuất gia thành công, tức là hàng tạm thời nói từ bắt đầu sơ cơ của thành công cho đến là thành công trọn vẹn, đó là hàng là tứ thánh của thanh văn, tức là từ Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán. Nhưng mà A La Hán thì mới là trọn vẹn, tức là rốt ráo đối với lại cái vấn đề tu đạo Phật diệt. Thế thì khi mà nói là phải xuất thế gian là bởi vì tại vì thế gian này là khổ tập, cho nên thế gian nó nói theo thuật ngữ của cuộc đời này thì gọi cuộc đời này đây là thế gian, nhưng mà nhìn dưới cái con mắt của tiểu thừa Phật giáo thì gọi nó là cảnh giới của khổ tập. Thì thế gian ấy là khổ tập, cho nên nếu muốn vượt nằm ở trong thế gian đó thì phải chịu khổ, nằm ở trong thế gian phải chịu luân hồi của sinh tử, nằm ở trong thế gian này phải chịu vô thường chi phối. Thành ra vì như vậy đó thành ra mới phải cầu thoát ly cái thế giới này, thoát ly cái cảnh giới khổ tập này. Thì thoát ly đó bằng con đường tu tập của đạo, thì đạo là nhân và quả là diệt. Thế thì bây giờ cái sự phát tâm á, đối với cả đại lẫn tiểu thừa Phật giáo, tức là nói chung là Phật giáo đối với Phật giáo, cái sự phát tâm đó là chính nhân. Thì khi mà phát cái tâm ấy thì nó mới có thể đạt thành kết quả của cái tâm đó. Tại vì sao vậy? Từ khi phát cái tâm ấy thì tâm ấy là chủ, thì tâm ấy sẽ tạo tác và tâm ấy dẫn đầu mọi pháp. Thế bình thường khi mà mình không phát tâm xuất gia thì mình cái tâm tại gia, thì cái tâm tại gia là chủ, và tâm tại gia nó tạo tác, nó dẫn đầu mọi pháp. Cho nên khi nó dẫn đầu mọi pháp thì người ta nghĩ các pháp đều là thế gian, và người ta nghĩ pháp theo cái thế gian pháp, tức là người ta nghĩ cái sự mà đắc thất thành bài khổ lạc thì nó ái ố sầu bi gì đấy, thì đó là pháp thế gian. Thì như vậy thì cái tâm thế gian nó thì nó sẽ phát sinh ra các pháp của thế gian, và nó cái pháp thế gian nó hướng dẫn con người, và con người hành động theo vấn đề mà đắc thất đó, thành bại, vinh nhục, như ý hay bất như ý, thì con người chỉ hành theo cái tâm nó đã phát. Thành ra mọi cái hành nó đi theo các pháp dẫn hướng dẫn nó, như chiếc xe lăn theo con vật kéo. Anh nói đó là cái vấn đề mà khi mà chúng ta xuất gia nó, thì cái vấn đề tiên quyết là nói đến cái vấn đề là chúng ta phát tâm xuất gia. Thì khi chúng ta phát tâm xuất gia là bước thứ nhất, thì rồi cái bước thứ hai đó thì từ cái tâm xuất gia đó nó mới thể hiện sang cái sự, tức là cái thân, là có cái nghĩa là cạo tóc, mặc cà sa. Thì như vậy thì cái tâm xuất gia nó sơ khởi là nó hướng dẫn, thì nó kéo theo cái thân là sự hành động, Thì cái tâm ấy nó kéo theo hành động, là kéo theo cái hình thức này cái đã. Thế rồi thì bây giờ khi cái tâm đó, thì trong dưới cái tâm và hình thức này, tức là gọi là bắt đầu từ đó trở đi, cái ý báo, cái chính báo của mình nó đã có một cái hạt chủng đầu tiên hết thay đổi. Tức là có nghĩa là thay đổi từ cái mà gọi là sự mà hướng đến xuất gia, mà cũng như là cái thân này nó cũng thay đổi, để mà cái thân này nó cho thấy cái vấn đề rằng là biểu hiện của một cái tâm xuất gia, đó là hình tướng của tăng ni. Còn thế tục thì họ vẫn y như cũ. Như vậy rồi thì tiếp nối đó là sao? Tiếp nối đó là cái người xuất gia đó, người phát tâm xuất gia đó là phải làm thế nào phát huy cái tâm ấy một cách triệt để, tăng trưởng nó, duy trì nó cho đến cái khi mà nó được viên mãn. Mà muốn mà tăng trưởng hay là duy trì nó qua dòng thời gian, chẳng hạn như trong Phật pháp nó có thể vượt qua, nghĩa là A Tăng kỳ kiếp, hay là nếu một người phát tâm mà mạnh lắm thì người đó có thể là bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, tức là có nghĩa là tắc. Thì cái người mà tắc ấy hay là phải trải qua rằng là phải lịch A Tăng kỳ kiếp, tức là phải trải qua A Tăng kỳ kiếp hay là đốt giới đoạn, đều do cái sức tinh tiến, sức thiền định, sức chỉ giới, sức nhẫn, sức bố thí, và cái chính yếu nhất là trí tuệ, thì nó mới có thể phát huy được mấy cái mặt kia. Cho nên vì vậy đó, thì đối với lại đại thừa nó thì cho rằng là lục ba la mật đấy nó là cái sự tu tập. Thì cái tâm đó là pháp, là trí tuệ. Thì cái tâm ấy từ cái tâm đó mà nó thường tinh tiến, thì tự nhiên ở cái thân, tức là ở cái sự tu nó cũng thường tinh tiến. Hay nếu cái tâm ấy nó mà thiền định đó, thì cái thân nó cũng thiền định. Nếu cái tâm ấy nó trì giới, thì tự nhiên cái thân nó cũng trì giới. Thành ra cái thân nó lệ thuộc hoàn toàn vào nơi cái tâm. Thành ra hết tâm tán loạn, mất thiền định, thì có nghĩa rằng là cái tâm ấy cái xuất gia nó cũng không còn cái sự xuất gia, và cái sự xuất gia nó cũng đó nó bị hư hao, nó bị tổn hại, nó bị phân tán, hay là có thể rằng là nó bị hủy diệt. Thì như thế khi mà cái tâm ấy nó bị hủy diệt, thì tự dưng ra rằng là cái người ấy sẽ mọi cái sự hành của người ấy nó sẽ hủy diệt toàn bộ cái mọi cái hành của sự xuất gia, và nó trở về với lại cái tại gia. Thì đó là mình thấy là những cái người những dụ như tăng ni mà thối thất. Thành ra vì như thế đó, thành ra phải dựa vào những cái yếu tố từ cái mà là tâm ấy nó là pháp, và tâm ấy nó dẫn đầu mọi pháp. Thành ra tâm trong cái tâm của mình, cái chúng ta có thể nói rằng là năm cái ba la mật sau á, nó đều có trong tâm, mà nó cũng đều có thể hiện ra ngoài thân. Và năm cái đó nếu nó thể hiện á ở ra ngoài thân á, thì đó là cái thân nó đang thể hiện trí tuệ. Thành ra vì thể hiện cái trí tuệ như vậy đó mà thân đó có thiền định, thân đó là có tinh tiến, có nhẫn nhục, có chỉ giới, có bố thí, vân vân. Thì cái đó là thể hiện ra tinh thần của sự trí tuệ. Thế thì khi mà cái người xuất gia phát sinh từ cái nhân ban đầu tiên hết, thì chính đó là cái vấn đề mà là tâm, tại vì tâm làm chủ. Thành ra cái vấn đề mà xuất gia không có thể nào bắt đầu từ một cái gì khác ngoài sự phát tâm. Nhưng mà khi phát tâm xuất gia rồi, thì cái tâm xuất gia ấy đó của mình nó vin vào cái nào để cho cái tâm xuất gia đó của mình nó trở thành một cái tâm xuất gia gọi là chân chính, đích thực, và nó là chính nhân để nó có thể đưa đến chính quả là mình sẽ xuất gia, tức là mình sẽ xuất thế gian. Mình sẽ chứng được quả của xuất gia, mình chứng được quả của xuất thế gian, tức là quả của sự giải thoát. Thế mình vin vào đâu? Thì bắt buộc có một điều, mình phải vin vào tâm của Đức Phật. Tại vì Đức Phật là người duy nhất trên trời dưới đất chỉ có một mình Đức Phật, chẳng có một quỷ thần nào, chẳng có một thiên thần nào hiểu hay biết hay hành hay chứng. À, nói chung là trên trời dưới đất chẳng có một thiên thần quỷ Phật nào mà có thể tin, có thể hiểu, có thể thực hành và có thể chứng. Tức là tín dài hành chứng, không có một bậc nào ở thế giới này trừ Đức Phật mà hiểu hết những quá trình ở trên đó. Cho nên vì như vậy, nếu mà bây giờ chúng ta có phát tâm về cõi trời, tức là chúng ta phát cái tâm của chư thiên, thì chúng ta cũng không có thể nào mà tín giải hành chứng được cái vấn đề xuất thế gian hay là giác ngộ. Tại vì tâm nào là chủ và tâm nào đó dẫn chúng ta ra khỏi cái thế gian này, tức là giải thoát, tức xuất thế gian và xuất ra. Chẳng có một thiên thần nào có cái tâm ấy, chỉ có Đức Phật thôi. Thành ra vì như thế mới phải quy y vào Đức Phật, mới phải phát cái tâm của Đức Phật, thì mới thành ra cái chính nhân được. Thành ra cái chính nhân khởi sự hết, đó là cái vấn đề bắt buộc chúng ta phải quy Phật. Mà khi quy Phật đúng nghĩa là thế nào là quy Phật? Quy Phật tức là quy y vào cái gọi là nhân quả, sự lý của sự giải thoát. Mà nhân quả và sự lý của sự giải thoát ấy là tâm Phật. Tâm Phật là hiểu biết hết trí tuệ, cho nên mọi hành động của Đức Phật tức là sự, tức là lý và sự của Đức Phật, tức là thân và tâm của Đức Phật hợp lại, đó là cái sự giải thoát, tức là trí tuệ cộng với lại cái vấn đề mà công đức vô hạn của cái trí tuệ nó trên nó, là cái sự độ được nhất thiết chúng sinh. Thành ra trên sự là độ sinh, tức là từ bi. Trên lý đó là hiểu biết mọi cái pháp để có thể thực hiện được công đức và chuyện mà độ sinh. Thành ra vì như vậy đó thì cái sự lý đó của Đức Phật nó mới là một cái sự lý tối thắng. Sự lý tối thắng nó chính là thân tâm của Đức Phật, cho nên chính báo của Đức Phật gọi là một cái chính báo mà tối thắng, tối ưu việt, mà trên trời dưới đất không có một cái chính báo nào có thể hơn được. Cho nên tâm ấy gọi là tâm vô thượng, tức là không có một cái gì trên được. Cái nói tâm vô thượng, tâm Phật vô thượng là có nghĩa nói là chính báo của Đức Phật là vô thượng. Chính báo của Đức Phật là vô thượng, cho nên vì như vậy biết thân tâm của Đức Phật là vô thượng, sự lý của Đức Phật là vô thượng. Cho nên cái lý của Đức Phật vô thượng là nhất thiết trí, không gì không thấu đắm và có thể canh vác và độ hết nhất thiết chúng sinh. Thành ra ở nơi cái tâm của Đức Phật đó, người xuất gia phải noi theo. Người xuất gia noi theo, cho nên cái người xuất gia đó nuôi noi theo cái tâm ấy của Đức Phật để nhập vào trong cái trí tuệ của Đức Phật, để thâm nhập vào trí tuệ của Đức Phật bằng những cái sự hành theo Đức Phật. Thì bằng sự hành theo Đức Phật đó, tức là độ sinh. Cho nên ở trong một cái tâm của Đức Phật nó trên lý đó là biết nhất thiết pháp, trên sự là độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra tăng là cái người học theo. Thành ra vì vậy tăng phải học hai điều. Học cái điều làm thế nào mà hiểu biết được mọi pháp, và làm thế nào để độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên quy tăng á, thì quy cái mặt tăng của vô thượng tâm á, là phải thể độ nhất thiết chúng sinh. Mà quy y cái mặt pháp, tức là cái mặt lý của cái mà vô thượng tâm hay Phật tâm ấy, là làm thế nào mà nhất thiết trí, tức là hiểu biết hết. Nhưng mà cái hiểu biết hết của Đức Phật nó là chỉ là chung quy chỉ là cái vấn đề là Đức Phật thấu tỏ hết mọi nhân quả. Thành ra Ngài nhìn cái nhân nào đó thì Ngài sẽ hiểu ngay cái quả của nó là cái gì. Và một khi Ngài nhìn cái quả thì Ngài hiểu ngay cái nhân nó là làm sao. Cho nên Đức Phật thấu hết mọi cái nhân quả. Vì thấu mọi cái nhân quả cho nên Đức Phật bảo, Đức Phật biết đây là những cái nhân đưa tới khổ. Đã, khổ do những nhân này mà gây ra. Cho nên Đức Phật thông hết cả khổ tập. Đức Phật thông hết cả đạo và diệt. Đức Phật biết đây là những cái nhân để đưa tới sự diệt. Và diệt là do những cái nhân nào mà nó huân tập thành. Thành ra vì như thế, Đức Phật thấu triệt hết từ phàm cho đến thánh. Thành ra Đức Phật mới gọi rằng là nhiếp hết, nhiếp hết mọi pháp, nhiếp hết mọi chúng sinh, cũng như rằng là nhiếp, gọi rằng là tâm của Đức Phật không bỏ sót một cái pháp nào hay một cái chúng sinh nào. Cho nên vì vậy tâm của Phật không những là vô thượng mà còn gọi là vô lượng. Cái tâm nó không có hạn lượng, cho nên cái tâm đó mới có thể độ nhất thiết chúng sinh, mới thể độ nhất thiết chúng sinh được. Bất cứ chúng sinh nó ở một cái phương nào thì tâm ấy thầy đều nhiếp cả. Và tâm nó đều hiểu tận cùng với tất cả mọi pháp ở ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên vì như thế đó, thì cái tâm vô thượng nó trên nó không những là vô thượng mà nó còn vô lượng, còn vô biên. Cho nên vì vậy mới nói đến cái trí tuệ của Đức Phật là vô lượng, cái từ bi của Đức Phật là vô lượng. Trí tuệ của Đức Phật vô lượng là bởi vì có bao nhiêu căn tính của chúng sinh, tức là Đức Phật đều biết bao nhiêu pháp để đối trị, cho nên đó gọi là vô lượng môn. Và Đức Phật lại mười phương pháp giới chúng sinh, sở hữu nhất thiết chúng sinh, Đức Phật đều nhiếp và đều nguyện độ. Cho nên vì vậy đó, cái trí tuệ của Ngài đó đã nhiếp hết chúng sinh rồi. Cái tâm từ bi của Ngài, tức sự hành của Ngài cũng nhiếp hết chúng sinh. Cho nên trí tuệ của Ngài cũng vô lượng, cho nên pháp môn vô lượng Ngài đều hiểu thấu. Cho nên chúng sinh vô biên Ngài đều có thể nhiếp được hết. Cho nên tâm mới gọi là tâm vô thượng. Thì chính vì như thế thì khi mà chúng ta mà xuất ra, tức là chúng ta muốn ra khỏi cái cảnh giới mà hạn hẹp và vô minh, thì chúng ta mới phát cái tâm xuất ra. Mà khi phát tâm xuất ra thì chỉ có Đức Phật duy nhất là người hiểu biết pháp xuất ra. Đức Phật duy nhất là người có thể chỉ dẫn chúng ta xuất ra. Và Đức Phật là người duy nhất đã xuất ra, tức là xuất thế gian. Thành từ vì như vậy mà chúng ta mới vin vào cái tâm của Đức Phật là cái nhân ban đầu ban sơ hết. Cho nên Đức Phật mê nói cái sự phát tâm. Và rồi thì Đức Phật lại cho rằng một khi chúng ta có thể phát tâm mà chúng ta tu tập được á, thì đương nhiên rằng là cái tâm ấy nó vốn sẵn có ở trong chúng ta rồi. Thành ra do đó mà Đức Phật mới nói là nhất thiết chúng sinh ra hữu Phật tính. Nhưng mà những chúng sinh nào có thể phát được thì biết là những chúng sinh ấy có Phật tính. Nhưng mà những chúng sinh nào không phát được, thành tuy nó có Phật tính nhưng mà nó cũng giống như không có vậy. Đã. Là bởi vì rằng là nó không tài nào nó phát được. Cho nên rằng là chỉ có cõi trời, cõi người. Đã. Hay là nói chung đó là cõi trời, tức là thống hợp tu la, thống hợp quỷ thần với lại thiên tiên là một đó. Thì chỉ có cái cõi người với cái cõi trời đó đó thì nó có khả năng phát tâm được. Còn ví dụ các loài súc sinh, ngạ quỷ hay địa ngục, mặc dù nó cũng có Phật tính nhưng mà nó không thể nào phát được. Thành ra nó cũng giống như không có Phật tính nhưng mà nó vẫn có. Thành ra nếu đó mà có thể hóa độ cho những cái hàng đó nó lên cấp, tức là cho đến cái khi nào đó nó mà nó có đủ những cái mà gọi rằng là nhân quả thuộc diện chung trở lên, tức thuộc diện cõi người trở lên, những cái nhân quả thuộc diện như vậy đó thì nó mới có thể có cái khả năng nó phát được. Còn nếu cái nhân quả của nó tệ quá, tức nằm ở dưới ta mắc đạo đó, thì nó không có cách gì nó phát được hết. Đánh ra do vì Vì cái như thế đó thì nếu mà chúng ta đây may mắn là được thân người, cho nên rằng là trong Phật pháp hay nói rằng là mình có phúc báo ghê lắm, thành ra mình mới được cái thân người, được cái thân người mình lại biết đến Phật pháp, biết đến Phật pháp mình lại được phát cái tâm xuất gia. Nhưng đừng có ngừng lại ở đó, tại vì nếu mà chúng ta chỉ có sau khi mà chúng ta phát cái tâm xuất gia với lại cái chúng ta hiển bày những cái hình tướng xuất gia như vậy xong rồi chúng ta cho nó là đủ rồi, và chúng ta sẽ ngừng lại và đóng giống như là nghĩa là chôn chân mình, đóng quân ở lại ở tại cái thế gian này, và rồi thì mình còn lại cũng chỉ có gọi rằng là sinh hoạt theo cái tinh thần của thế gian, thì như vậy thì có nghĩa là tâm của mình bị thối rồi đấy, bị thối lui rồi đấy, bị thối chuyển rồi đấy. Cái tâm xuất gia đấy, cái tâm xuất gia nó không còn nữa, và bây giờ nó lại rằng là hiển bày lên cái tâm tại gia, cho nên mọi suy nghĩ mọi hành động của mình nó đều lại là thế gian pháp. Thành ra do đó mà ở trong kinh điển Đại Thừa mà chúng ta thấy là khi mà các vị Bồ Tát mà hay hỏi Đức Phật cái câu mà nhân địa tu hành của Đức Phật, thì cái nhân địa tu hành nó là có cái nghĩa rằng là cái nhân ban sơ mà Đức Phật duy trì nó tu hành trải qua nhiều đời nhiều kiếp cho đến khi thành quả, đó là nhân địa tu hành. Thì như vậy đó thì cái người mà phát tinh sinh cái tâm xuất gia đó thì đương nhiên mình cần phải có những cái vấn đề duy trì nó, phát triển nó, tăng trưởng nó và không để cho nó bị thối thất. Mà muốn như thế thì đương nhiên rằng là trên mặt lý của mình, tức mặt tâm của mình đó, là luôn luôn quán sát đó. Là cái tâm ấy nó phải quan sát rất là nhiều mặt. Nó quán các pháp của thế gian để nó thấy tứ điên đảo của các pháp thế gian là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Thành ra không thể quy y cái pháp đó được, không thể phát triển cái pháp đó được, bởi vì cái pháp đó quá điên đảo. Cho nên vì vậy phải quán sát những cái pháp thường là ngã tịnh của sự giải thoát của cái vấn đề mà xuất thế gian. Cho nên vì như vậy thì đương nhiên rằng là trong tâm khi nào cũng phải khởi lên hai phương diện. Một phương diện là thấy những cái hư huyễn của cái pháp thế gian, và một cái phương diện là thấy cái sự vô thượng đó, của cái pháp mà xuất thế gian. Cho nên vì như vậy đó, mà hành pháp xuất thế gian, vì như vậy đó mà mới phải thâm nhập vào cái pháp thế gian. Thì thâm nhập vào pháp thế gian vừa bằng cái tâm của mình, tức bằng sự tư duy của mình, mà vừa bằng chính hành động của mình. Tại vì hành động mới lại cái tư tưởng của mình nó giống như là một cái cỗ xe mà cái con vật kéo với cái xe nó luôn luôn theo sát nhau, không thể nào vứt xe đi mà cũng không thể nào chỉ có yêu chuộng cái xe mà bỏ quên con vật kéo. Thì có nghĩa là cái con vật kéo với chiếc xe đó nó luôn luôn mà song hành, đồng bộ với nhau, đồng tiến với nhau. Thì điều này cũng có thể gọi là ví von với miêu tả cho cái vấn đề mà là xử lý viên dung. Thì khi mà xử lý viên dung hay xử lý vô ngại á, thì tự dưng ra đó là cái mọi hành động, tức cái thân xuất gia của mình là mọi hành động của mình á, nó đều biểu hiện cho cái tâm của mình, tức là nó đều biểu hiện ra những cái vấn đề mà chúng ta có thể nói như vậy, tức là đó, đại khái như là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, thì nó biểu hiện nó cho cái trí tuệ của cái tâm, và nó luôn luôn đi như thế. Thì chính cái mà gọi rằng là thiền định ở ở nơi cái tâm hay ở nơi cái thân, thì thiền định ở nơi cái tâm là cái trí tư duy đó của mình là luôn luôn không bao giờ bị tán loạn, tức là luôn luôn y chỉ vào tâm của Đức Phật. Tâm của Đức Phật Bây giờ là cái phát tâm vô thượng ở nơi mình. Cái phát tâm vô thượng đó nơi mình là chiếu theo tâm của Đức Phật. Mà mình luôn luôn y chỉ vào cái tâm vô thượng đó của mình đó, thì như thế đó đó gọi là định. Thì cái tâm ấy thực sự mới là định. Thì khi cái tâm ấy định đó, thì tự dưng ra cái thân định. Cái thân định ở đây có nghĩa là không phải không nhúc nhích, mà cái thân định đấy có nghĩa là hành, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, không quên, không thôi thất, không ngừng nghỉ, không quên. Thì đấy là thân thiền định. Mà không phải thiền định là ngồi yên không nhúc nhích. Tại vì nếu mà ngồi yên không nhúc nhích thì không độ được chúng sinh. Ngồi yên không nhúc nhích là thiền định. Thế vậy thì thiền định chỉ có hữu hiệu với một trong bốn tứ oai nghi. Đó là hữu hiệu trong cái vấn đề gọi là tọa. Còn hành trụ và ngoạ thì không tài nào thiền định được sao? Thành ra cái tâm thiền định là cái tâm luôn luôn quán như vậy và không có để bị cho những cái pháp thế gian, tức là những cái pháp tư tưởng của thế gian là tắc hay là thất hay là thành hay bại hay là như ý bất như ý chi phối. Tức là không để những thứ đó chi phối mà thường gọi là y vào trong cái vô thượng tâm, tức là y vào trong những cái tư tưởng, những cái tư tưởng với nhân quả, hiểu rõ mọi cái yếu tố của nhân quả. Thành cái trí tuệ của đạo Phật không nằm ngoài nhân quả. Cái trí tuệ của đạo Phật chỉ là do cái sức thâm tín nhân quả mà thành tựu thôi. Tức là cứ quán nhân quả thì hiểu biết mọi chuyện. Thế nên đó là trí tuệ. Thế thì khi tâm mà định ở trong cái vấn đề mà gọi rằng là pháp xuất thế gian, khi tâm mà định ở trong pháp xuất thế gian thì tự dưng cái thân không thể nào thế gian được. Thì tự dưng ra cái thân nó hành đủ mọi pháp xuất thế gian. Mà cái tâm, cái thân mà hành mọi pháp xuất thế gian đó, thì cái thân ấy phải thể hiện điều gì thì mình biết nó là hành pháp xuất thế gian. Đó. Lợi lạc chúng sinh, thống ly đại chúng, nhất thiết phương đại, là tăng, là quy tăng. Cho nên vì vậy đó, vì vậy đó mà thường hành bốn cái pháp gọi là bố thí, trì giới, tinh tiến và nhẫn nhục, thì thường hành như thế. Thế thì nếu mà cái thân thường hành như thế thì thân ấy đó mới đích xác là thân thiền định. Thành ra vì vậy mà Tổ sư Thiền hay nói cái câu là thử tâm thường định bất ly thiền. Thế nghĩa là nếu cái tâm này của mình nó mà nó thường định đó thì mình chưa bao giờ lìa thiền. Cho nên vì vậy thiền tâm mà là Tổ sư Thiền thường tuyên thuyết rằng là hành trụ toàn ngoại giai thì thiền định. Đi đứng nằm ngồi thấy là thiền định. Thành ra một khi mà đi đứng nằm ngồi mà không lìa cái tâm vô thượng thì đương nhiên là nó lăn theo cái tâm vô thượng rồi. Thế lăn theo cái tâm vô thượng thì đi cũng vô thượng, ngồi cũng vô thượng, nằm cũng vô thượng và hành cũng vô thượng. Thì nếu mà nó lệ thuộc vào cái tâm vô lượng thì nó đi đứng nằm ngồi nó đều vô lượng. Cho nên hành vô lượng sự lợi lạc vô lượng chúng sinh thì từ dưng ra thì cái tâm xuất ra như thế nó mới càng ngày nó càng kiên cố, nó càng gióng mánh và nó càng phát sinh công đức. Và để càng phát sinh công đức thì đương nhiên rằng là cái đạo quả nó mới càng mau chóng để mà viên thành. Còn nếu mà bây giờ mà chúng ta mà gọi là lúc thì hạn hán, là lúc thì lũ lụt, thời tiết không có được điều hòa thì nó nhọc nhằn cơ khổ lắm. Nếu cái tâm của chúng ta nó cũng như vậy, lúc thì nó cũng hướng đến cái vấn đề, cái tâm của mình nó cũng hướng đến cái vấn đề gọi là xuất thế gian, và lúc thì nó lại cũng quên lãng, và rồi thì nó lại cũng chạy theo thế gian và nó cũng nghĩ theo thế gian. thì nó cũng nghĩ tất cả những cái việc việc mà xưa nay hồi trước khi mình xuất gia, trước khi mình phát tâm xuất gia, mình thường hay nghĩ, thì nó lại cứ khởi về, và cái tâm ấy nó lại cứ trở về với mình, và mình lại một lần nữa đón tiếp nó, và cứ như thế, mà không phải là lâu lâu, mà có đôi khi thường xuyên lắm. Nhưng mà nếu một cái người nào đó mà cái tâm mà tại gia nó mà nó thường xuyên đó, nó về mà mình cứ thường xuyên gọi nó về, mời nó về, đồng hành với nó, thì đương nhiên là chúng ta cũng hiểu rằng là thì dưới mắt mọi người thì đương nhiên mình là phàm tăng. Còn nếu á mà mình á nghĩa là một mực chỉ y vào vô thường tâm, còn nhất định là không y vào cái tâm cũ xưa kia nữa, mình chỉ một mặt quay về với lại cái mà rằng là sự giải thoát xuất thế gian, mà nhất định không trở về cái con đường xưa cũ kia nữa, thì cái sự tu tập của mình nó sẽ gọi là tinh tiến thấy rõ ghê lắm. Thì tự dưng ra mình có thể hành trì được tất cả những cái mà gọi là giới đức của chư Phật đó, tức là cái vấn đề mà chính yếu đó là cái vấn đề rằng là độ sinh. Thì chúng ta cũng hiểu rằng giới nó cũng có tùy theo cái căn cơ, cho nên rằng là với những cái mà gọi rằng là của Bồ Tát giới đó, thì đương nhiên nó hay có những cái vấn đề mà đối với lại Bồ Tát, thì thật ra giới nó chỉ có định nghĩa ở một vấn đề, cũng như hồi nãy tôi nói thiền định đó, là không hẳn là chỉ là cái vấn đề là ngồi yên một chỗ, mà thiền định là có cái nghĩa là đi đứng nằm ngồi gì đó đó, nó cũng không hề liền bốn cái pháp kia. Thế thì mình nói cái vấn đề cái chỉ giới của đại thừa nó là có cái nghĩa rằng là nó gạch bỏ từ mình đi, và nó chỉ còn nhìn thấy cái vấn đề gọi là đương nguyện chúng sinh. Cho nên nếu vì đương nguyện chúng sinh thì cái ngã này không thành tựu cũng không sao, ngã này có xuống địa ngục cũng không sao. Thì cái giới của Bồ Tát giới thì nó chú trọng như vậy, nhưng mà giới của Thanh Văn thì cứ chú trọng rằng là làm thế nào mình bảo hộ được mình, rồi cái ngã này không phạm phải tất cả những cái lỗi nào đó để mình có thể chịu những cái quả báo. Chẳng hạn như mình giết, mình sẽ bị giết, mình đánh đập, mình sẽ bị đánh đập. Đại thừa có những cái hy sinh hơn. Cho nên vì như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là ở trong kinh điển Đại thừa rải rác có rất là nhiều những mẩu chuyện ở trong kinh Đại thừa nói lên cái tinh thần rằng là mà ngược lại với cái giới của tiểu thừa nữa, là chẳng hạn như chúng ta thấy rằng trong vị tăng hữu thuyết nhân duyên đó, khi mà bà Mạt Lợi Phu Nhân mà bá phải xóa bỏ bát giới bá đang còn tu để cứu mạng cái anh chàng mà đầu bếp của vua chồng Bá Tư Nặc, ông vua chồng, thì sau đó bà đến chỗ Đức Phật và bà sám hối. Nguyên ngày hôm qua bà đã phạm đủ hết các giới của bác quan trai, gần như là như vậy. Rồi bác kể ra cho Đức Phật nghe, nhưng mà Đức Phật đã không bảo bác sám hối, mà Đức Phật lại còn tán thán. Đức Phật và Như Lai bảo là chưa khi nào mà bà giữ giới mà có công đức nhiều quá. Bà sẵn sàng vi phạm vì một cái kẻ tôi tớ để cứu kẻ tôi tớ. Thành ra cái cứu đó quan trọng hơn những cái giới kia. Dám hy sinh mình để cứu người, tức là chịu, giống như Santideva nói rằng giả như nếu mà vì tôi làm lợi cho nhất thiết chúng sinh mà tôi phải đọa địa ngục đi nữa, tôi cũng rất là hoan hỷ xuống địa ngục. Có nghĩa là không có coi cái bản thân của mình ra cái nghĩa lý gì trước cái vấn đề công đức độ sinh. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng 48 lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo ở trong đó đều có nói cái vấn đề là nếu Nếu mà con đây mà không thể độ sinh được như cái ý nguyện như thế thì con thề không thành chính đẳng chính sanh. Thì cái tâm độ sinh đến mức như vậy, tức là không còn có một cái ngã nào mong cho nó chứng, hay chẳng còn có cái ngã nào sợ nó phải đọa. Vô ý và cũng vô cầu, chỉ nghĩ tới một điều thôi, giống như Kinh Hoa Nghiêm nói đó, bất vị tự thân cầu khoái lạc, đảng nguyện cứu hộ chư chúng sinh. Là chẳng còn bận tâm gì tới cái tôi này hết, mà hoàn toàn chỉ vì nhất thiết chúng sinh thôi. Thì tâm ấy nó gọi là một cái công đức tâm. Tâm ấy cũng là vô thượng tâm. Đức Phật do những cái tâm như thế mà tạo thành công đức vô biên. Thành cái giới của Bồ Tát có cái ý nghĩa của cái vấn đề nói trên đó. Cái giới của tiểu thừa thì tôi là chủ đề chính của sự giữ giới. Cái giới của Bồ Tát là ngược lại, rằng là chúng sinh là chủ đề để cho tôi hành giới pháp. Thành thử ra chúng sinh là cái đối tượng để cho tôi thực hiện mọi cái bố thí. Thì đó là cái vấn đề rằng là tịnh giới của Bồ Tát Đạo. Thành ra cái tâm của Bồ Tát đến một cái mức rằng là không còn có một cái ngã, mà ngã đó là một cái ngã xưa nay nó vốn dĩ là y báo, chính báo của thế gian. Thành ra cái y báo và chính báo đó của thế gian nó đã bị gọi là ảnh hưởng, đã bị nhuộm, đã bị giải phát hóa bởi cái y báo, chính báo của vô thượng tâm. Cho nên rằng là cái y báo, chánh báo mà thế gian trước kia của cái người xuất gia, nó trở thành công cụ của người xuất gia. Mà trước khi người xuất gia phát tâm xuất gia thì nó là một cái vật mà gọi là sản sinh vô vàn lỗi và tội cho chúng sinh, cho chúng ta. Chính tâm của chúng ta tạo nghiệp báo, hay là mình nói là nghiệp chướng, hay là báo chướng, hay là phiền não chướng, thấy đều do cái tâm, thân tâm này tạo ra. Nhưng mà từ khi chúng ta phát cái tâm xuất ra đó, thì cái thân tâm này thay vì nó tạo tam chướng đó, thì giờ đây á, nó lại trở thành cái công cụ để tạo ra mọi cái công đức. Và vì như thế mà mới gọi là giải thoát hóa đó, mọi cái gọi là nghiệp, mọi cái chướng. Thì bằng cái cách đó mà tam chướng bị tận diệt, bằng cách đó đó mà tất cả các nghiệp chướng bị tận diệt, bằng cách đó mà tất cả các tập đều bị tiêu tan. Tập tiêu tan đó thì là khổ cũng không còn. Thành ra như thế thì mới nói là cũng giống như rằng là mình dùng ngay chính những cái mà gọi là tạo nên tất cả những cái nghiệp báo. Thì giờ đây chính những cái tạo nên nghiệp báo nó biến trở thành rằng là nó là gốc để mà sinh ra công đức. Mà tại sao có thể biến đổi được như vậy? Là do nơi cái sự phát tâm. Tức là do nơi một cái sự mà phát tâm á, thì tự nhiên á, cái người tu tập nó mới có thể gọi là chuyển hóa như vậy được, nó thay đổi như vậy. Như thế, nói như thế thì có nghĩa là cái người xuất gia á, đó, thì cái chính nhân nó là cái sự phát tâm. Thì cái sự phát tâm ấy, cái thứ nhất là không bao giờ để mà thối thất, và không những để nó thối thất mà luôn luôn tăng trưởng nó, duy trì nó và tăng trưởng nó. Thì chính vì duy trì và tăng trưởng thì tự dưng ra cái trí tuệ cũng như cái sự hành nó đều tinh tiến. Nếu y vào nó thì tự nhiên nó thành tịnh giới. Thì nhờ tinh tiến, nhờ tịnh giới như vậy, thành ra vì như thế đó mà có thể nhận Tức là nhẫn ở đây thì chúng ta không biết rằng là nhẫn này nói chung chung là có ba cái loại, tức là cái loại là nhẫn về chúng sinh, một loại nó nhẫn về thời thời tiết, về về thiên nhiên, tức là nóng lạnh, độc trùng với lại cái gì đó cũng có thể chịu đựng được. Nhẫn về cái chúng sinh nó là có nghĩa rằng là nói với người ác, người thiện, người gì đó đối xử với mình như thế nào cũng có thể chịu được. Và rồi cái nhẫn cao nhất là cái nhẫn của vô sinh. Tức là có nghĩa rằng là do vì cái vấn đề rằng là hiểu hết thảy các pháp đó, đó mà có thể rằng là cái tâm ấy nó mới bất động. Thì như vậy thì cái từ cái sự với lại cái lý đó, khi nào nó cũng phải gọi rằng là đó, nó cũng phải đi với nhau. Cho nên cũng dễ thấy lắm. Tức là nếu bây giờ mình nhìn một cái sự đó, của một người tu hành thì mình biết ngay là cái tâm của người ấy thế nào, dễ mà. Đó. Nếu mà mình nhìn thấy cái sự hành của cái người đó đó thì mình hiểu rằng là đó, cái người ấy đang hành cái pháp xuất gia, tức là có cái nghĩa rằng là cái tâm của người ấy đang hướng đến sự xuất gia. Cho nên như vậy thì ngay khi xuất gia thì cái mục tiêu của mình nhắm tới là cái gì? Là sự xuất gia, sự xuất thế gian, sự giải thoát. Thành ra xuất gia thì xuất thế gian thì giải thoát, đó đều là một nghĩa. Tức là chúng ta xuất gia là chúng ta cầu giải thoát. Mà muốn cầu giải thoát thì phải ra khỏi cái thế gian. Ở trong thế gian không thể giải thoát. Nhưng mà một khi chúng ta nghĩ chúng ta xuất gia, chúng ta xuất thế gian, nhưng mà chúng ta lại cứ tư tưởng đến thế gian, mà chúng ta cứ hành các pháp của thế gian, thì như vậy chúng ta quá mâu thuẫn với cái lý tưởng của chúng ta. Hay nói một cách khác hơn rằng là nghĩa là chúng ta có bội bạc với cái lý tưởng của mình, hay là phản bội lý tưởng. Tức là có cái nghĩa rằng là cái lý tưởng mà xuất gia đó của mình đó, thứ nhất là có thể nói là mình không nắm vững, mình không hiểu xuất gia là cái gì, mình lộn, cho nên mình mới nói là mình phát tâm xuất gia. Nhưng mà kỳ thật ra thì rằng là tại mình không có hiểu cái phát tâm xuất gia nó thật sự là cái gì đó. Hoặc giả rằng là mình bị thối thất, cái tâm của mình nó yếu quá. Cho nên là chung cục rồi thì giống như một cái người mà nghiện rượu, nghiện thuốc, họ bỏ được một thời gian ngắn rồi cơn nghiện nó hành hạ họ và họ phải trở lại với nó. Thì đôi khi nếu mình xuất gia mà cái tâm của mình nó yếu quá thì mình cũng bị như thế. Những cái mình nghiện của ngũ dục trước đó nó lại một lần nữa nó khuất phục mình. Và rồi thì mình lại thua. Và rồi thì lại tâm của mình lại chỉ hướng tới ngũ dục. Và mọi cái sự hành của mình nó cũng chỉ hướng tới ngũ dục. Thành ra rốt cuộc làm thế nào mình có thể đạt được. Cho nên vì như vậy thì đối với người xuất gia thì mọi cái nhân đều là nhân xuất gia, đều phải là nhân xuất gia. Nếu trong đó lọt vào một cái nhân gọi là thế gian thì đương nhiên đó thì cái nhân xuất gia thì của mình nó không có được viên mãn. Thành ra mọi cái tư tưởng, mọi cái hành động đều phải hướng đến cái sự xuất gia. Và cái mục tiêu nghĩ tại sao tôi nghĩ như vậy và tại sao tôi hành động như vậy là bởi vì tôi cầu xuất gia, như vậy thì quả mà tôi nhắm đến là quả xuất gia. Nói như thế có nghĩa rằng là mọi hành động của người xuất gia đều hồi hướng đến sự xuất gia, tất cả đến sự giải thoát. Mọi hành động của người xuất gia đều hồi hướng đến sự giải thoát. Mọi suy nghĩ của người xuất gia đều hồi hướng đến quả giải thoát. Không gì mà không hướng đến quả giải thoát, không bao giờ hướng nó tới một cái gì khác ngoài giải thoát. Thì đối với kinh điển nó gọi rằng là phàm tư duy hay hành động hả, dù là làm một cái điều thiện nhỏ nhặt đi nữa cũng hồi hướng nó đến quả giải thoát. Thì quả giải thoát nó còn gọi là quả vô thượng bồ đề. Cho nên nói rằng là, cho nên ngài Phổ Hiền trong thập nguyện mới kết thúc rằng cho dù mình có làm chín cái hành kia đi nhưng đừng quên một điều đó, là mà thập giả vô sai hồi hướng. Có nghĩa là cuối cùng khép là nhất thiết mọi thứ đó đều vô sai hồi hướng. Hồi hướng đến cái vấn đề gì? Hồi hướng đến một cái vấn đề xuất gia to lớn lắm, là không phải chỉ có cho mình được giải thoát, mà hồi hướng đến cái quả cho mình và chúng sinh đều được giải thoát. Cho nên nếu mình giải thoát trước thì mình cũng sẽ phải độ chúng sinh để cho chúng sinh được giải thoát. Còn không á thì mình cũng có thể rằng là phụng sự chúng sinh để khiến cho chúng sinh giải thoát trước mình. Thì như thế đó, thì là phàm là tất cả, thế nên nó là phổ, phổ là khắp hết đều hồi hướng. Hành giờ đi đứng nằm ngồi nói năng động tình gì mà theo đúng Phật sự nó thì thấy đều hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề. Có nghĩa là mình chẳng còn một cái niệm nào mà nằm ngoài cái niệm cầu vô thượng bồ đề. Thì nếu mà như thế đó, đó thì có nghĩa rằng là mình không có tạp niệm đối với lại quả vô thượng bồ đề. Như vậy thì cái quả vô thượng bồ đề ở nơi mình nó là một cái quả mà gọi là vô tạp niệm. Thành ra nó rất là chính niệm và nó rất là chính định, là bởi vì mình không có bị một cái gì khác chi phối ngoài cái vấn đề hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề. Thành ra cái tâm hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề là một sự thiền định, một sự thanh tịnh, tại vì không bị sanh tạp, là một sự thuần tịnh, một sự chính định. Và như thế đó, đó thì là cái trí tuệ nó sẽ mau chóng ghê lắm, gọi là được viên mãn, được thành tựu và công đức được. Thì như thế thì nếu mà khi mà chỉ có hướng đến quả vô thượng bồ đề thì tự dưng ra rằng là làm cái gì cũng công đức, suy nghĩ mọi cái đó là thiên hạ có lợi, chúng sinh được lợi, đến đâu nơi ấy được lợi, ngồi đâu chỗ đó có lợi. Và như vậy đó thì là công đức. Mà như vậy công đức sản sinh vô cùng. Mà thiền định là ở chỗ như vậy. Thiền định là ở cái chỗ rằng là mọi cái nhân đều vì vô thượng bồ đề mà làm. Mọi kết quả là đều hướng đến một quả thôi, là chỉ duy nhất hướng đến quả vô thượng bồ đề. Đó cũng là cái lý do mà tại sao khi Đức Phật giải thích cho Địa Tạng Bồ Tát đó, thì Đức Phật lại nói rằng nếu một người mà làm cái thiện pháp nào đó mà hồi hướng cho gia đình mình, cho mình được có ba đời công đức mà thôi. Nhưng nếu người nào mà làm một cái điều thiện gì đó mà cầu cho chúng sinh á, thì người ấy được cái phước báo vô lượng đời. Nhưng nếu hồi hướng quả vô thượng bồ đề thì không có ngày tận cùng. Hay sao? Hồi hướng đến vô thượng bồ đề thì đều thuộc về không có tận cùng, cho nên gọi là công đức vô lậu. Và vì như thế chỉ có quả vô thượng bồ đề là vô lậu, cho nên vì vậy quả vô thượng bồ đề không bao giờ có thối chuyển, bởi vô lậu. Còn mà cái, những cái quả mà phúc đức khác đó, như lên cõi trời gì đó, nó vẫn là hữu lậu, tất cả nó vẫn có cạn kiệt, có ngày cạn kiệt. Đấy, cái vấn đề mà ở trong sự tu hành mà gọi là tu mà hành nguyện, tức là hành và nguyện theo bồ đề tâm của ngài Phổ Hiền đó, thì là cái quan trọng, cái cuối cùng nhất là cái mà là phổ giai hồi hướng, tức là nhất nhất tất đều hồi hướng. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta mới thấy rằng là ngay từ cái ban sơ mà phát tâm tu hành, mà từ là sa di học đạo thì cũng phải học tỳ ni, oai nghi tỳ ni, thì là đương nhiên là tỳ ni nhập dụng thiết yếu, tức ở đó là cái vấn đề mà đi đứng nằm ngồi rều cầu nguyện cho chúng sinh, nhất nhất đều cầu nguyện cho chúng sinh. Nhưng mà nếu mà có khi là mình nghĩ là mình trải qua cái tiến trình đó rồi, cho nên mình không cần nữa, thì là mình hiểu lầm. Cái đó là muôn đời cũng không có bỏ, là đi đứng nằm ngồi gì đấy cũng đều phải tập một cái vấn đề là đương nguyện chúng sinh. Thì cái tâm ấy đó mới là gọi là một cái tâm mà thanh tịnh. Cho nên vì như vậy cái phẩm mà chuyên môn đương nguyện chúng sinh nó trong Kinh Hoa Nghiêm mới được gọi là tịnh hạnh phẩm. Thì đó là hạnh thanh tịnh. Như thế thì nói tóm lại á, thì khi người xuất gia, chúng ta xuất gia đó, thì khi chúng ta học pháp số, chúng ta học pháp tướng, chúng ta học cái lý này hay là cái lý nọ, cái pháp này hay cái pháp kia, thì thiệt ra là tất cả những cái học đó nó chỉ là những cái học trợ duyên. Còn cái học chính yếu nhất của cái người xuất gia nó là chính là cái cách học pháp tâm, duy trì tâm và tăng trưởng cái tâm đó. Và cái cách học của cái người xuất gia để mà có một cái trí tuệ thật sự là phải thâm tín nhân quả, phải cái gì cũng nhìn nó dưới một cái khía cạnh nhân quả, đừng nhìn nó dưới một cái khía cạnh lời hay lỗ, được hay mất, vui hay buồn, mà hãy chỉ nhìn nó trên một cái khía cạnh là nhân quả mà thôi. Mà nhìn cho chính xác cái nhân quả vào, thì khi nhìn cho chính xác cái nhân quả, là hiểu chính xác nhân quả, thì là cái hiểu đó là một cái hiểu chính xác. Mà khi cái hiểu chính xác thì cái hành nó sẽ chính xác, nó luôn luôn như thế. Và rồi thì nó cũng là một cái vấn đề mà thiền định đấy, tức là tập tập làm sao để đừng quên, không quên mà nhớ hoài là thiền định. Tức là có cái nghĩa là phải nhất thiết có một cái việc làm gì, dù niệm một câu Phật, dù lạy một lạy Phật, dù tụng một câu kệ kinh gì, cũng hồi hướng quả vô thượng Bồ Đề. Nhất thiết chỉ để hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề. Mình làm bất kể cái gì, mình cũng chỉ hồi hướng đến quả vô thượng Bồ Đề. Còn mọi cái sự mình làm ở thế gian này, thành hay bại tùy duyên, mình cũng chẳng màng. Mình chỉ màng có một cái chỗ đến thôi, đó là vô thượng Bồ Đề. Đó là vô thượng Bồ Đề, là kết quả của sự giải thoát, là kết quả của xuất gia, là kết quả của xuất thế gian. Thành thử chỉ như thế là phổ giai hồi hướng, để cứ chỉ như thế. Rồi thì nhân duyên, nếu mà mình mà chỉ nhắm đến kết quả vô thượng Bồ Đề, tức là đại khái như vậy. Nếu mà mình chỉ có nhắm đến cái vấn đề rằng là tìm cho được ngọc báu đó, thì mình có bỏ qua hay mình có bị lỡ đó, mất đi đó, mấy cái thứ mà đồng trì kẽm, hay là thậm chí cho đến là vàng hay là bạc, mình cũng không có thấy uổng hay thấy tiếc. Mình không có vì một chút đồ đồng hay là một chút đồ bạc hay đồ vàng mà mình ngừng tình tìm kiếm cái mà ngọc bảo. Thành ra mình không để cho bất cứ một cái thế gian nào nó có thể làm cho mình lái cái hồi hướng của mình vào cái thế gian đó được. Mình nghĩ là trên đường mình đi thì tùy nhân duyên, có gì thì có, không có cũng chẳng sao. Cái vấn đề chính yếu là làm thế nào có cho bằng được cái ngọc như ý kia. Thì với một cái tinh thần như thế, thì cái tinh thần cầu tìm cái ngọc đó mới là một tinh thần gọi là tam muội, tinh thần chứng định. Thành ra với cái tinh thần mà cầu tìm cái sự giải thoát, thì là muốn chứng quả vô thượng Bồ Đề, nó thì phải với một cái tinh thần như vậy thì mới có ngày thành tựu vô thượng Bồ Đề. Còn nếu mà gọi cứ thỉnh thoảng một năm một hai lần, nhân cái dịp gì đấy thì là mình phát nguyện cầu thành Phật đạo, hay là khi mình tụng kinh ở trong những lời kinh điển, những bài sám ép mình, bức bách mình phải nguyện thành Phật đạo. Chứ còn thực sự ra thì mình bảo cái tâm tôi nó chưa có muốn như thế. Đó. Hay như thế thì tôi cũng phải nhấn mạnh lại một lần cuối đó, là khi chúng ta hiểu rằng là tâm chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp, thì đương nhiên vì vậy sự phát tâm là sự mà ban sơ đầu tiên chắc chắn rồi đó. Với cái lời kể Đức Phật dạy, thế vậy thì cái sự phát tâm ấy, rồi từ mình ấy phát tâm xuất ra, thì mình mới thể hiện ra cái sự xuất ra. Thì cái phát tâm mới thuộc về lý, thuộc về pháp, pháp xuất ra. Thì cái pháp xuất ra nó mới thể hiện ra cái thân xuất ra. Và như vậy thì cái thân xuất ra không có trọng bằng cái pháp xuất ra đâu. Cái pháp xuất ra đó mới là đáng quan trọng hơn, đáng quan tâm hơn, đáng giữ gìn hơn. Thành ra thay vì làm đủ mọi cái để mà chỉ có gìn giữ cái hình tướng, thì hãy làm đủ mọi cái để gìn giữ cái tâm xuất gia ở trên đó. Vừa hết gìn giữ cái tâm xuất gia đó thì cái thân này tự động nó thành tựu. Và rồi thì mình cũng nhớ rằng là con vật kéo xe với chiếc xe không thể lìa. Cho nên vì như vậy, nhìn cái xe nó đứng hay nó đi thì mình biết ngay là cái con vật kéo nó đi hay nó đứng. Thế thì vì cái lý lẽ nó trên đó đó thì mới nói rằng là xử lý nó phải là viên dung tương ưng. Nếu mà con vật đi mà cái xe đứng thì là xử lý bất tương ưng. Thành ra do đó đó thì chúng ta mới hiểu rằng là chúng ta chỉ có nhìn thấy Đức Phật đó trong vô lượng đời hy sinh xương máu, hy sinh thân mạng để độ chúng sinh, để cứu vớt chúng sinh, để bố thí cho chúng sinh. Nhưng mà mình không hiểu là Đức Phật trải qua vô lượng đời làm những việc như vậy, thì Đức Phật trong vô lượng đời cái tâm của Ngài không có thay đổi, không có dao động trong cái công việc đó. Nhờ như vậy mà đời này như đời sau, đời sau như đời sau nữa, Đức Phật vẫn tiếp tục sự nghiệp được ở nơi cái tâm. Không phải là ở nơi hành động đó mà Đức Phật thành tựu, mà ở nơi cái tâm để cho nên khiến Đức Phật thành tựu. Tại vì cái tâm đó qua nhiều đời, cái thân vứt lại, cái tâm đó qua nhiều đời, nó tạo ra đủ mọi cái thân. Và vậy mọi cái thân nó vẫn lăn theo cái tâm nói trên nó. Thành ra vẫn lăn theo một cái tâm hy sinh cho nhất thiết chúng sinh. Cho nên mọi cái chiếc xe mà con vật đi kéo đều lăn theo cái vết mà độ sinh như thường. Thế nên khi chúng ta nhìn thấy Đức Phật mà chúng ta cảm động với hình tướng của Đức Phật, với sự độ sinh của Đức Phật, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng là cái đó chỉ là một mọi hành động tất nhiên của cái tâm mà vì chúng sinh, nó của Đức Phật thôi. Hành tâm đó mới là cái tâm mà gọi là vô thượng, cái tâm mà đáng tôn trọng nhất đấy. Đó. Và nếu mà chúng ta phát được cái tâm nó trên đó thì bây giờ chúng ta cũng sẽ chiếu theo Đức Phật, chúng ta phải dựa theo Đức Phật thì chúng ta mới phát được cái tâm mà xuất ra. Bởi vì nhớ là chỉ có tâm Phật mới xuất ra, còn ngoài tâm Phật ra không có cái tâm nào xuất ra. Cho nên nếu mà chúng ta mà lìa tâm Phật ra là chúng ta mất sự xuất ra. Và nếu mà chúng ta cứ y vào cái tâm Phật thì chúng ta vẫn còn sự xuất ra. Cho nên mới nói quy Phật, cho nên mới nói phát vô thượng tâm. Cho nên không thể quên được cái chuyện đó. Nên chuyện đó là tối quan trọng. Nó cứ nhờ như thế mà tự nhiên mới thâm nhập được kinh tạng. Tức là thâm nhập được vào cái mà pháp môn vô lượng để độ vô biên chúng sinh. Sở dĩ mà cần đến vô lượng pháp môn là bởi vì độ vô biên chúng sinh. Thành ra mỗi một chúng sinh cần đến một pháp môn, tại mỗi chúng sinh nó căn tính nó khác nhau. Cho nên vì vậy, Đức Phật mới, cái trí tuệ của Ngài mới có hết như vậy. Thì cái trí tuệ của Ngài có nắm hết vô lượng pháp môn, Ngài mới có thể hiện ra cái sự mà độ sinh. Thành ra sự lý đều như vậy. Và như thế thì từ khi Đức Phật phát tâm, thì cái tâm đấy của Đức Phật chưa bao giờ rời cái quả mà chính đẳng chính giác. Cho nên vì vậy, từ khi Đức Phật phát tâm, chưa khi nào Đức Phật ngừng độ sinh. Chúng ta thấy rõ điều đó, chưa bao giờ ngừng độ sinh. Thế thì chỉ có một điều nhắc nhở tất cả chúng ta là, thế thì chúng ta ngừng độ sinh nhiều hay là ít, hay là chúng ta có quyền độ sinh chăng, thì mấy cái đó chúng ta phải tự nhắc. Thì nếu mà tại sao chúng ta cái thân này của chúng ta nó quên, quên là cái thân đâu có quên, cái tâm quên, tức là cái tâm tắt ngùm nó cái công đức, cái ánh sáng, cái trí tuệ của cái vô thượng tâm rồi, cho nên cái thân nó lạc loài. Cho nên vấn đề người xuất gia thì khi nào mình cũng phải tư duy, mà mình cũng phải nghĩa là để tâm tới những cái chuyện như thế, tức là để tâm tới những cái chuyện rằng là phải thực hiện công đức, và cộng thêm một cái để khuyến khích mình giữ vững cái tâm vô thượng đó, là khi nào trong kinh điển cũng nói chính bằng tất cả những cái chuyện độ sinh y giáo phụng hành, chính tất cả những sự phát tâm đó, phát tâm độ sinh và thực hiện độ sinh, đó là những điều chân thật cúng dường Đức Phật được, vì qua đó Đức Phật hoan hỷ. Giống như Ngài Phổ Hiền nói, và bảy cái pháp cúng dường tối thắng mà Đức Ngài Phổ Hiền đề cập đến. Thì chúng ta đừng quên những thứ cúng dường đó là vĩ đại nhất và tối thắng nhất, và nó giúp cho mình mau giải thoát, mà giúp cho chúng sinh có nhân duyên giải thoát. Chính vì một lẽ đó mà chư Phật mừng. Cái niềm vui của cái sự giải thoát chỉ là một cái niềm vui khi thấy chúng sinh được giải thoát. Cái niềm vui của chúng ta không phải là niềm vui của Đức Phật. Đức Phật chưa từng lấy niềm vui của thế gian này làm niềm vui của mình. Và chúng ta cũng chưa từng lấy niềm vui của Đức Phật làm niềm vui của mình. Hãy tập lấy niềm vui của Đức Thế Tôn làm niềm vui của mình. Đừng bắt ép Ngài, hãy vui với cái niềm vui của mình, cái vui thế tục của mình. Ở Đức Phật chỉ có một niềm vui, xin nhắc lại, là bao giờ Ngài thấy đệ tử của Ngài phát tâm, và bao giờ Ngài thấy chúng sinh được lợi lạc, khi ấy Đức Phật hoan hỷ. Còn thật sự ra mọi cái hành động nào khác của chúng ta dâng lên Đức Phật, thì Đức Phật chỉ đón nhận để cho chúng ta có một cái phần phúc nho nhỏ, chứ không phải là một sự công đức. Bởi vì tất cả những cái đó chúng ta dâng lên từ cái tâm tại gia của chúng ta, từ cái tâm mà gọi rằng là vô hạ của chúng ta dâng lên Đức Phật, chứ không phải từ tâm vô thượng. Bao giờ chúng ta dâng mọi cái thứ nào đó lên Đức Phật bằng cái vô thượng tâm á, thì khi ấy Đức Phật rất là hoan hỷ, và chắc chắn là Ngài sẽ giơ tay ra xoa đảnh thọ ký. Anh có người phát vô thượng tâm thì Đức Phật sẽ thọ ký. Thì do đó chúng ta, khi chúng ta xuất gia, chúng ta có rất là nhiều cái cần phải tập. Tức là ngay cả những cái vấn đề nói trên đó, mình phải tập rằng là tập lấy cái hỷ của Đức Phật làm cái hỷ của mình, tập lấy cái nguyện của Đức Phật làm cái nguyện của mình, tập cái hành của Đức Phật, cái hành của Đức Phật đó là cái hành của mình. Phật sinh hoạt sao mình sinh hoạt thế ấy, thì mình mới là con cháu của Thế Tôn được. Thì do đó thì cái chuyện mà tu học của chúng ta thì còn nhiều lắm. Nếu mà chúng ta cứ chỉ có học mà pháp số, pháp tướng, học giáo lý đó, thì chúng ta học cho tới chết nó cũng không có hết. Mà rồi thì chúng ta cũng có một cái trải nghiệm như thế này. Có rất là nhiều nhà gọi là nghiên cứu về Phật học ở hải ngoại này, nó ví dụ vậy, có rất là nhiều, nghĩa là tiến sĩ về Phật học, hay là về này nghiên cứu đủ thứ về giáo lý này, cái viết sách này kia mà mổ xẻ nói đủ thứ về giáo lý Đức Phật. Thế nhưng có một điều rõ ràng, họ không có giác ngộ. Rõ ràng mọi sự hành của họ ở cuộc đời vẫn là cuộc đời, vẫn là thế tục. Và rõ ràng tại sao họ hiểu, họ cảm thấy họ hiểu biết Phật pháp, mà cũng giống như chúng ta thấy họ hiểu biết Phật pháp, nhưng mà tại sao họ không giác ngộ? Họ đâu có cái tâm giác ngộ đâu mà giác ngộ. Họ đâu có phát nó ra, họ đâu có phát vô thượng tâm đâu, họ đâu có hồi hướng quả vô thượng bồ đề đâu. Họ học Phật pháp để họ nuôi thân, để họ thỏa mãn với lại những cái thích về triết lý, về giáo lý này kia gì của tôn giáo, như là triết học của thế gian này kia, họ muốn thỏa mãn mấy thứ đó. Rồi giỏi lắm họ nuôi vợ nuôi con, họ dùng Phật pháp vào toàn bộ những cái lý luận của thế gian, họ dùng Phật pháp toàn bộ vào những chuyện sinh hoạt của thế gian. Tại sao vậy? Tại vì tâm họ thế gian. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là có biết bao nhiêu vị chân tu ngồi trong rừng, trong núi tu hành một mình, không có cần phải nghiên cứu cái giáo pháp gì hết đó. À, nhưng mà rồi vẫn thành đạo, vẫn thắc đạo. Thì như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng là Tất cả những cái học nào đó nó chỉ là trợ học, trợ duyên. Còn cái chính học của đạo Phật là chính là cái vấn đề mà gọi là học cái phát tâm, học cái cách duy trì tâm, học cái cách tăng trưởng tâm, học cái cách mà khiến sao cho cái tâm nó phát huy được cái năng lực của thiền định, của trí tuệ, của giới, tức là giới định huệ. Thì cái tâm ấy nó có sẵn giới định huệ rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng nó đúng mức đó, thì nó sẽ hiện bày. Tức là nếu mà chúng ta duy trì cái tâm xuất gia, không cho nó bị thối thất, thì nó thành chính định. Nếu bằng cái tâm xuất gia đó chúng ta nhìn ngó mọi cái vấn đề dưới cái con mắt thanh tịnh đó, của cái trí tuệ đó, thì tự dưng ra chúng ta sẽ đạt được những cái gọi là hiểu biết thanh tịnh cũng như là sự hành thanh tịnh, thì nó được thành giới. Và một khi mà mình hiểu rằng là định hay là giới đó đó là sự sinh hoạt, là sự lợi lạc của nhất thiết chúng sinh, thì đó là trí tuệ. Thì tự nhiên trí tuệ nó biến thành. Cho nên vì như thế đừng có học cái phụ nhiều quá mà quên đi cái chính. Thì đồng thời mình học cái phụ mà mình tu cái chính. Còn cái phụ thật sự chưa hẳn là cái tu đâu. Cái học đó chỉ bổ túc thêm cho vào cái chuyện tu hành của mình. Thành ra mình cần học, nhưng mà mình cũng cần hành. Học hành mà, tức là tu tập. Thì mình cũng cần, khi tu tập thì đương nhiên là tu tập cái gì? Là tu tập giới định huệ. Thì giới định huệ mà nếu mà mình không phát tâm vô thượng, mình dùng cái tâm thế gian này á, theo cái kinh nghiệm, kinh nghiệm 48, 49 năm xuất gia của tôi đây, thì nếu mà dùng cái tâm mà thế gian này của mình mà tu giới định huệ, không tài nào nó thành. Nó thành không được. Tôi thử đâu mà, tôi cũng từng có rất là nhiều năm, nhiều tháng nữa tu giới định huệ theo cái tâm thế gian này đó. Nhưng mà chung cục thì trí tuệ của mình nó chỉ là một cái kiến thức có nhặt của sách vở hay là của các vị giáo thọ nào đó của mình, mình coi đó là trí tuệ. Rồi giới của mình chỉ là cái vấn đề rằng là mình chịu khó giữ gìn một cái tư cách nào đó, nhưng mà còn mình chẳng có bao giờ bận tâm gì đến chúng sinh hay thiên hạ. Mình cũng chẳng có bận tâm gì đến cái chuyện thành Phật, chuyện xuất gia. Mình chẳng có một cái chút xíu gì bận tâm gì đến cái chuyện mà xuất gia giải thoát cho mình hay cho người hết. Mình cứ nghĩ như thế đó là giới. Xong rồi đến giờ thì mình ngồi thiền một tiếng đó. Giỏi thì hai tiếng, mình cho đó là định đó. Nhưng mà tất cả những cái thứ giới định huệ đó không dính gì đến chuyện mà lợi sinh, mà cũng chẳng dính gì tới cái chuyện mà xuất thế gian hay là thành Phật đạo. Mình nghĩ lại kỹ xem, không dính gì hết. Cho nên căn bản là tâm, phát tâm. Cho nên căn bản khi phát cái tâm kia, thì trong cái tâm kia cái giới định huệ nó không có bê bối như cái giới định huệ mà của cái tâm thế gian này đó. Mà nó liên hệ chặt chẽ với sự nghiệp giải thoát vô bờ, nó mới đích thực là giới định huệ. Nếu mà chúng ta mà thành thật vào suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy ngay là như thế. Mọi cái giới định huệ từ cái tâm phàm phu của chúng ta chỉ là thứ rổm mà, nó không có tài nào mà nó liên hệ đến sự giải thoát, ngoài những cái vấn đề rằng là chỉ là một cái sự mà sinh hoạt làm sao mà không bị người ta khiển trách, không bị người ta chê mà được người ta coi trọng vậy thôi. Chúng quy chỉ nhằm đến cái mục tiêu như thế thôi, mà không phải là nhằm đến một cái mục tiêu là giải thoát cho mình và cho người. Còn nếu mà phát cái tâm vô thượng kia nó, thì tự dưng ra cái giới định huệ nó dính chặt với cái vấn đề mà là độ sinh. Cái giới đó là hoàn toàn là giới độ sinh. Thành ra mới lấy sự độ sinh đó là làm sự thành đạo. Cho nên nhân địa tu hành của Đức Phật là độ sinh, và chính quả của Ngài đó là vấn đề nó thành Phật. Vì vậy thành Phật và độ sinh không thể lìa. Cho nên tâm Phật là tâm độ sinh, tâm độ sinh là tâm Phật. Hai tâm ấy bất phân được, hai tâm ấy bất dị mà tức thị là một. Hành tâm độ sinh mới lại tâm Phật là một. Thành ra vì như thế, nếu mà chúng ta phát tâm Phật, tâm độ sinh mà cái thân của chúng ta nó không hành cái chuyện độ sinh, nó không hướng đi cái quả Phật, thì biết ngay rằng là phát tâm chưa đủ, hoặc tâm ấy chết rồi đó, hoặc là chưa từng phát. Còn nếu mà chúng ta phát thì tự dưng ra khi phát tâm Phật thì tự nhiên phát tâm vô thượng, thì tự nhiên muốn độ vô biên. Do muốn độ vô biên mà mới nghiền ngẫm mọi cái cách thức để độ, cho nên tư duy nó là tư duy làm thế nào để độ sinh, tư duy làm thế nào để độ sinh là tư duy trí tuệ và thanh tịnh của Đức Phật. Bởi vì tư duy đó, không tư duy thì thôi, tư duy thì chúng sinh được độ. Còn mọi cái tư duy của cái cá nhân này, thử nghĩ xem, không tư duy thì thôi, tư duy là có đứa làm nạn nhân. Thì chúng ta cứ suy nghĩ như vậy chúng ta sẽ thấy. Anh do đó vì như vậy kết luận lại á, thì khi chúng ta xuất ra từ những cái hàng mà thật chất ra mà nói đó, thì Đức Phật xuất hiện nơi đời này, ngài không phải dành riêng sự xuất gia cho hàng ngũ tăng ni, mà ngài đến với cuộc đời này là mong muốn cho nhất thiết chúng sinh này đều được xuất gia, tức là đều được giải thoát, đều được xuất thế gian. Cho nên vì vậy kinh Pháp Hoa mới ví dụ là ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa đó là sự xuất gia, đó là sự xuất thế gian. Nhà lửa đấy là ra, nhà lửa ấy là thế gian, cho nên tìm cái cách để mà ra. Hành đó đối với lại Đức Phật thì cái mục tiêu cứu cánh của cái sự xuất gia không dành riêng cho tăng ni mà cho nhất thiết chúng sinh. Đức Phật đến với cuộc đời này là để như vậy, là làm sao cho hết thời chúng sinh đều được xuất thế gian, đều được ra khỏi nhà lửa, đó gọi là xuất gia, và có cái trí tuệ đưa mình và người ra khỏi. Thì sau hết thì ngưỡng nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể chư tăng ni an cư kiết hạ ở đây, cũng như là toàn thể quý Phật tử mà hộ an cư, đều đời đời kiếp kiếp và chúng ta luôn luôn đều được phát vô thượng tâm và không bao giờ vong thất hay là diệt mất cái sơ phát tâm của chúng ta. Và nguyện khi nào cũng được mà những cái nhân duyên tu tập cho đến khi mà thành được quả vô thượng bồ đề, mà đem công đức đó hồi hướng đến cho hết thầy pháp giới, mười phương pháp giới chúng sinh đều được đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này khắp tăng nơi càng đệ tử và chúng sinh.